tiền nữa, rồi đồ đạc nó tùm lum tà la, mình may mắn liền xếp lại lại giùm. Có nhiều người không làm, nói không, cứ nói là ơi bời bộn quá đi, dơ quá đi, cầu tiêu sao mà dơ quá đi. Nhưng mà mấy người người ta muốn làm á, ta ít nói lắm. Mấy người ít nói, người ta là làm nhiều mà người ta vớt nhiều. Tại vì cái tội là do ở đâu biết không? Tội là do cái khẩu đó. Bởi vì có tội hay vớt cũng do sáu căn của mình nè. Còn tu hay không tu cũng do sáu căn nè. Mà nổi tâm bành lục đập dân si phiền não cũng do sáu căn nè. Hỏi cho mình giận lên là từ đâu? Khi mình giận lên chúng ta, khi chúng ta giận lên chúng ta hỏi mình giận đây là do mắt hay do tay vậy? Vì nên hỏi cái câu đó với mình á. Mình bực bội đây là do lỗ mũi, lỗ tai, con mắt đem vô vậy? À, quý vị hỏi vậy đi rồi quý vị tu được à? Mình nói mình giận đây là do nãy mình nghe ông xã mình, ông nói một câu ứa gan. Là do từ đâu vô? Do từ lỗ tai đó không? Đó. Còn mình giận lên rồi á, mình do, mình hỏi do từ đâu vô? Là do cái miệng. Tại vì mình ăn cái món đồ kia, dâu mình nó nấu không được ngon, hoặc là con gái mình nó nấu không được ngon, là mình do đâu? Do cái miệng mà vô. Đó, cũng mắc, cũng từ sáu cái căn này vô ra không à, chứ không ai đó. Còn mình tu á, cũng do từ cái sáu căn này tu ra nữa. Khi cái ý mình nghĩ tiện về cái bà đó, mình mến cái bà đó quá đi, mình á làm sao để mà tỏ lòng ra, để mà cho bà đó thấy là mình mến thì sao? Mình gặp bà thì mình có cái nhìn rất là chiều mến, phải không? Là con mắt mình làm điều thiện, thấy không? Rồi mình á mở cái lời nói với bà ra, mình nói chị à, chị có khỏe không, lúc nào sao bà có ăn, chị có ăn được không, chị hết tiền á, chị có cần tôi cho mượn không? Cái gì cũng hay hết á, cái gì cũng tử tế, không? Cái miệng mình có nói lành, rồi con mắt mình cũng nhìn điều mến, nhìn lành, phải không? Rồi cái tay của mình xách, rồi xách gì, sữa rồi trái cây, đồ vật đem biếu cho cái chị mà mình kính nể đó, thì cái thân của mình cũng làm điều lành đó. Nhưng mà cái ý của mình lành thì sáu căn kia, năm căn kia nó lành theo, hay không? Phải không? Phải, cái ý mình nghĩ lành là con mắt mình lành, liếc lành nè, cái tay mình xách cái gì mình đem cho cũng là lành, rồi cái miệng mình nói ra cũng lành đó. Kỳ lỗ mũi mình không có làm gì, lỗ mũi mình lúc đó nó lành thì nó không làm thì cho nó nghỉ, nhà mấy căn kia nó lành theo, thấy không? Cho nên nó hay lắm. Còn khi mình ghét cái bà đó rồi thì sao? Cái lỗ mũi mình hỉnh lên ha, bắt đầu hỉnh lỗ mũi lên, con mắt mình liếc ngang liếc dọc, cái miệng mình chửi bà đồ mẹ này mẹ kia, chứ đâu kêu bằng chị nữa đâu đó. Rồi cái tay mình sao không có xách gì cho bà mà muốn xách cây vính bà không à? Cho nên cái ý mình ác rồi thì năm cái kia nó ác theo. Thì vậy ra mình đi tu, mình tu rồi mình tu làm sao? Cái gì trước? Ý nghĩ trước, bởi ý dẫn đầu mà, ý dẫn đầu. Cho nên mình phải coi chừng nó, mình phải coi chừng nó. Khi nó giận lên mình biết nó từ đâu tới rồi, mà khi mà nó phát khởi ra mình phải coi chừng cái ý mình hoài đó. Đó, bốn là lời nói đi đâu với việc làm, hãy mình nói sao mình làm vậy. Năm là đối với bạn càng lâu càng thâm hậu, mình chơi với bạn của mình á, hai bà chơi với nhau á, càng ngày càng tốt với nhau. Mà bạn thân thì sao? Bạn mà bạn thân á thì có gì ngon á thì nhớ đến bạn, lâu ngày thì không có quên, phải không? Chứ bạn mà mình nói bà kia là bạn của tôi mà chừng vài tháng sau bà chào mình, cái mình nói sao? Ủa chị là ai vậy? Tôi không nhớ. Mình hỏi chị là tên gì á, là kể như đâu phải là bạn, phải không? Bạn của mình á gặp chuyện lành trúng số vài trăm ngàn thì mình sao? Vui theo. Rồi bạn mình á gặp chuyện á không có vui thì mình sao? Buồn theo. Rồi á chung niềm lo với bạn mình, giúp đỡ với bạn gọi là bạn. Càng lâu càng thâm hậu vậy á. Thâm là sao? Thâm hậu á là càng lâu càng mến nhau thêm 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 vô, chứ không có lọt ra đó, rồi thâm hậu nó. Trong kinh có câu, nếu biết thương lấy mình thì phải dè dặt giữ mình. Mình nói mình thương mình thì mình trước trước tiên mình phải thương mình trước rồi mới thương người sao? Đó, mình phải thương mình là mình làm sao? Mình phải làm cho tròn nhân cách của mình thì mình mới thương người ta. Đó, mình phải tròn cái nhân cách mình trước. Các bậc hiền sĩ có chí hướng cao thượng, học hiểu chính đáng thì không bao giờ lầm lạc. Nhà vua mới năn nỉ nè, xin ngài cùng trẫm trở lại Tịnh Xá đi, đừng có đi. Thì ông Hiền Nhân nói sao á? Có 10 kẻ mà mình không nên mời về nhà. Đó, nhà vua này mời Hiền Nhân trở về Tịnh Xá là ở trong cái đền vua. Thì á, ông Hiền Nhân này liền dạy cho ông vua 10 cái điều mà không có nên mời về nhà. Đó, có 10 kẻ mà mình không nên mời về nhà. Người thứ nhất á là thầy ác. Ông thầy đó ông dạy mình á là luyện bùa nè, luyện chú nè, để ém đối người ta nè. Ông dạy mình là nghề thọc huyết heo nè. Ông nghề dạy mình nghề ăn trộm nè. Ông thầy đó ông dạy toàn là nghề ác không à, là chế bom nguyên tử nè, chế thuốc độc nè, chế thuốc những cái thuốc mà sinh học sinh hóa nè. Đó, mấy ông thầy đó mời về nhà không? Không, cái tâm của nó ác cho nên nó làm nó chế ra những cái chuyện ác rồi á. Mấy ông thầy ông dạy cho mình đúc cung tên nè, đồ săn bắn nè. Đó, mấy ông thầy dạy cho mình những cái nghề đó đó, là mình mời về nhà không? Không, mình là người Phật tử không mời cái ông đó về nhà. Hai là bạn tà, bạn của mình nhưng mà bà này tà kiến lắm, đụng đâu tin đó à, không có tin theo chánh pháp, không theo tin theo luật nhân quả đó, không làm lành lánh dữ. Bà bả ngày tối bả tà thì bả hiểu mình gì, đi vô trong farm á, tôi với bà đi vô trong farm á nha, chỉ ra cái con heo cái kêu nó làm thịt, cái tôi với bà đem thùng đồ vô lấy huyết về lấy thịt rồi về chia rẻ lắm, con có mấy chục đồng à, em về mà lòi hơn ngoài chợ. Phải là bạn tà không? Rồi á, mình có chuyện gì buồn ở trong nhà mình á thì nó rủ mình đi đánh bài, đi casino, nó toàn là làm những cái chuyện cho gia đình mình tan nát, với lại toàn là tội ác chứ sao mình lãnh không à. Cho nên biết người đó là người tà. Còn bạn chánh này sao? Bạn chân chánh á, phải mình buồn nó rủ mình đi chùa, rủ mình nghe kinh, rủ mình niệm Phật, rủ mình đi á, làm chuyện đó là đi vô hồng tập tự rồi để mà đi cắt móng tay móng chân cho mấy bà già. Rồi thôi bà có buồn bà đi theo tôi đi vô cô nhi viện mà đút cháo rồi cho mấy nhỏ ăn. Đó, phải là bạn tốt phải không? Mà làm cái chuyện gì mà thiện á là bạn tốt. Còn những cái người bạn nó rủ mình đi lung tung á là bạn tà. Mình phải biết đâu là chánh đâu tà thì mới gọi là người trí phải không? Đó. Ba là kẻ hay khinh bỉ như bậc thánh á, khinh bỉ những người có học thức, khinh bỉ những người hiền, cũng như là có nhiều người đó chứ bà đó sao bà ngu quá đây, làm ra tiền không chịu ăn mà đem đi vô cúng cho mấy ông thầy chùa, mấy cái bà thầy chùa phải không, ăn ở không ngày tối ăn không không mà không đi làm gì hết á. Nhưng mà sự thật ra ổng đâu có, ổng thử ăn chay một bữa có được không, nổi cái ăn chay nè, cạo đầu nè, thức khuya nè, dậy sớm nè, rồi có mấy bộ đồ bận tới bận lui hoài, giày dép mà không có đẹp này, rồi đi chân không, nó chừng món là nó cũng nổi nữa, đừng nói đó, nó nhiều món, nó ăn chay nó ăn không nổi. Cô nè, nói thiệt á, cô đi ra ngoài chợ gặp có nhiều người, nó sư cô ơi, trời ơi, xong thấy sư cô cái da đẹp quá à, thấy không, cái da sư cô gì hồng hào à, mà không có cái mụn nữa trơn, hay quá sư cô làm sao mà được vậy. Cái cô mới nói sao phải không, à, cái đó dễ thôi, sư cô ăn chay trường từ hồi 14 tuổi tới giờ, năm nay là 60, là năm bốn mấy năm rồi ăn chay trường. Rồi tối con ngồi thiền đó, ngồi thiền niệm Phật. Ba nữa là không có sân si, là cái da đẹp lắm. Cái bà kia bà nói, ồ, ba cái điều đó con có làm được điều nào chứ, ăn chay trường thì con ăn được, ngày nào cũng phải có thịt nghe không, con ăn chay chút xíu là con bắt đầu nhớ tới cái đùi gà phải ram lên sao ăn rồi. Bà nói con có ăn được, nói vậy thôi thì ráng chịu cái mặt xấu đi. Rồi hai nữa ngồi thiền thì con đâu có biết ngồi thiền. Ba nữa không sân si đâu có được sư cô, trời ơi nó mua đồ nó ăn cắp quá trời, ngày đó con chữ thề không biết nhiều lần nữa. Nó nói vậy á. Nói vậy thì tôi gắng chịu đi, cái mặt xấu đi chứ sao giờ, cũng muốn mặt đẹp mới để có ba điều kiện. Cười quá. Đó, những người đó ta khinh bỉ nhân bậc thánh nhân á, thì đâu có học được điều hay, phải không? Rồi bốn là kẻ hay nói tráo trở. Đó, nó nói một đường, lát nó tráo lại đường, lát nó tráo, nói đường, tráo lại đường. Cho nên những người tráo trở đó không có nên rước về nhà, nhớ không? Cho mướn nhà xe phòng cũng vậy nữa, cũng phải tùy, cũng phải lượng người á. Nó tráo trở mình đâu có biết được. Đó, năm là kẻ dâm ô. Đó, cái người mà nó dâm dục muốn chết là đem về nhà rước nhà chơi chi. Rồi ít bữa nó rước vợ mình đi luôn còn gì, phải không? Ông đó ngày tối hết bà này tới bà kia, rồi đi tàn trà đình tủ điếm không, mình rước về nhà, mời về nhà làm bạn làm chi. Đó là sáu, là người thèm rượu thì tối nó nhậu nhẹt hoài cũng có nên mời về nhà. Nó say sưa chè chế đó, rồi nó say sưa trong nhà mình, con mình bắt chước, phải không? Thì vợ mình đó, nó bực bội, rồi bà con xóm làng thấy có thằng cha uống rượu say vô nhà cái ông này hoài, mà phải chơi với người nào thì phải giống người đó, cho nên nó mất thể diện của mình. Bảy là kẻ có tánh xấu. Có tánh xấu là gì nè? Tham ăn nè, phải không? Rồi hay ganh tị người ta nè, nói xấu người ta nè. Tánh xấu ở đây nó nhiều lắm, tham sân si là xấu rồi. Rồi ganh ghét nè, phẫn hận phú não tật sang. Đó, hận lên cái, nó hận cái gì là nó hận hoài, nó không bao giờ nó buông thả nữa, nói hoài cái điều đó. Cho nên những người tính xấu không mời về nhà. Tám là người không biết ân nghĩa, cũng mời về nhà. Cái người nó dông ơn bội nghĩa, cha mẹ nó không có cho một đồng bạc, nó không nuôi. Thì bà con thân tộc nó bệnh hoạn, mà hồi xưa nuôi nấng nó lớn lên, nó thành tài rồi, bây giờ nó cũng cứu giúp người ta. Cái người mà dông ơn bội nghĩa mình không mời về nhà, mình mời về nhà nó cũng dông ơn bội nghĩa mình thôi, mình không chơi. Chính á, người đàn bà con gái mất nết. Đó, đàn bà con gái mất nết là sao? Chưa nói mà cười, chưa đi mà chạy là người vô duyên, phải không? Không có nết na thùy mị. Con gái á, cái nết nó không cần đẹp, mà cái nết đó là cái đẹp của người con gái đó. Cái nết na, ngồi đâu thì ngồi ăn coi nhà, gì? Ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Ăn coi nồi là sao? Bữa hôm thầy như tính giảng đây đó, bà đã bớ lên một chén cung cháy rồi, phải không? Đâu có phải xuống coi nồi. Đường ăn với tách đây à, bà đã bớ lên cái chén cung cháy, bà đắp lên cho miếng, bà đưa cho ông, là biết lại dưới hết cơm. Bà cứ biểu đem cơm thêm hoài, phải không? Mình phải biết. Còn ngồi phải coi hướng, dù thì thầy, ông thầy cũng ngồi đây, thì mình ít ra không phải ngồi méo bên, ngồi thẳng mặt thầy là đâu có đúng lễ nghĩa đâu. Cho nên á, cái nết na thì mị, ai tới phải chào hỏi đàng hoàng, là người gái có nết á. Những người đó, 10 là kẻ tỳ thiếp ưa trang sức. Những cái người con gái mà nó trang sức lộng lẫy, nhẫm nhảnh á, mình đem về nhà cũng tốt. Tại vì đem nhà nó sẽ dẫn ông xã mình đi luôn. Hoặc nó dẫn trai mình đi luôn hả? Mà nó đi, nó không có cần biểu đem về làm chi, về mới về để đi cưới, rồi nó nói khỏi cần đi ở nó không cũng được. Lấy con mình đi mất tiêu. Cho nên những người như vậy không mời về nhà hả? Thì nhà vua mới thưa là được ngài ở lại thì trẫm cùng thiên hạ được an vui vô sự, nay ngài bỏ đi thì nhân dân oán trách trẫm. Nói trẫm đối xử với người hiền mà không có đối xử được bình, nghĩa là được cho nồng hậu để cho đến nỗi mà ngài là bỏ đi như vậy, thì từ đây về sau trong nước loạn lạc vì bốn quan cận thần cái làm sao. Thì thôi mà ngài thương trẫm ở lại đi. Thì ông vua mới năn nỉ nữa. Ông vua này cũng hay ha, ông biết lỗi, ông năn nỉ hoài. Thì hận nhân mới đáp rằng có 8 điều kiện để được ăn vui. 8 điều kiện để được ăn vui. Bây giờ quý vị biết là những người không có nên mời về nhà rồi, phải không? Đây là những cái bài học quý giá trên đời mà các vị phải nghe tới nghe lui. Mỗi lần muốn mời ai về nhà liền mở cái băng lên coi cái khúc đó nói gì. Còn không thì lật cuốn sổ này ra coi cái ông hiền nhân ông vậy cái khúc nào áp dụng. Có 8 điều kiện để được ăn vui. Mình muốn ăn vui trong nhà mình á, mà thường thường người Phật tử mình phải muốn an lạc, phải không? An là an lạc, Vui là sao? Ở trong lòng mình không có sao xuyến là vui. Nhưng mà cái đó vui là vui ở đời đây thôi nghe. Còn cái vui của đạo đó, nó không có đối tượng. Cái vui của đạo đó, nó không có cái, nghĩa là nó không có cái điều nào để làm cho vui đó. Mà vui được mới là ăn lạc. Cũng như chúng mình ngồi thiền vậy nè, thì đâu có thấy bóng có bông hoặc là thấy múa lân gì đâu vui. Nhưng mà ngồi thiền vậy, tự nhiên mình có một cái nguồn an lạc mà nó không có đối tượng. Mà cái nguồn vui đó là mới là nguồn vui lâu dài. Còn là nguồn vui có đối tượng, hoặc là ở Việt Nam mai ấy, có bà con qua, thôi chiều nay đi rước trên phi trường xuống, rồi ghé ở đâu đó ăn tiệm, rồi ghé ở đâu đó ăn cà rem, rồi ghé ở đâu đó đi coi pháo bông đó, thì vui. Nhưng mà ai vui được lâu không? Chừng cỡ nguyên tán nó về Việt Nam trở lại cái thành sao? Hết vui. Thấy không? Vui mà có đối tượng nóng lâu. Còn buồn mà có đối tượng thì sao? Cũng lâu luôn. Thì sao? Nhờ vậy mà mình khỏe. Cuộc đời này vô thường, hai chữ vô thường này rất là quý trọng. Hai chữ vô thường nó hay vô cùng mà. Nó thích vô cùng á, cô. Tại khi mình hết tiền á, thì nó vô thường thì sao? Cái bữa nó có tiền vô thường là nó biến dịch mà. Cái khi mình đơn giản á, mình nhớ ồ, cuộc đời vô thường mà, thì chiều sao? Thì bây giờ nó giận thì chiều nó hết giận, thấy không? Bây giờ nó sao xuyến băn khoăn thì mình nói ồ, cuộc đời vô thường mà, thì sao? Thì chiều nó hết băn khoăn, mình là cái biển lòng mà, cái biển lòng của mình nó trong sạch, nó đâu có chứa thây ma đâu, thì nó cũng chiều lại, nó sẽ bằng phẳng lại như thường. Khỏi cần trừ, khỏi cần trừ vậy đó, khỏi cần phải làm sao đi đâu chơi cho nó hết buồn, nó khuây khỏa. Đi chơi càng nhiều càng buồn thêm. Cứ ở nhà đi, ngồi yên tĩnh lại cho cái biển lòng mình nó sống em. Đưa cái thây ma này vô bờ, cái sông ngàn hết, mai hết. Không tin nó cái gì, đừng có thèm trừ. Ngủ một giấc, ngày mai vậy nó y chang như ngày hôm qua, cũ như cũ à. Tại vì á, mình quên cái tâm mình đi, mà mình tu cảnh ra ngoài. Mình tu tâm á, mình thấy hay lắm. Cái biển lòng mình rất là hay. Cái là thế giới nội tâm, nó cả một cái bầu vũ trụ ở trong mình đây nè. Nó có 10 á, nghĩa là thập pháp giới á, thầy nói hoài á, thầy ông nghe đó, ông giảng nói thập pháp giới hoài á, quý vị đâu có biết. Thập pháp giới là có Phật nè. Lúc mà không có chuyện gì xảy ra mà mình yên tĩnh, không có cái đối tượng nào đó cho mình, thì cái tâm của mình là Phật. Cái tâm mà nó không có một cái sao xuyến nào hết là lúc đó Phật. Liền bước xuống nhà bếp thì thấy nó bỏ chén bát tùm lum tà la, cái nổi tâm bành lục tặc lên, cái chửi, cái lúc đó mình ra biến thành địa ngục liền. Mới vào hồi nãy à, xuống dưới là thành địa ngục. Nó đổi tay, cho nên tùy theo cái đối tượng nó gặp mà nó biến thành. Còn những người ta tu thiền á, ta không cần đối tượng, mà ta an lạc suốt ngày này qua ngày kia. Cho nên á, những người tu á, như các cô các thầy nè, quý vị thấy một ngày làm không biết bao nhiêu chuyện mà không có dính vô chuyện này á. Biết làm sao mà không dính nào? Cô chỉ cho quý vị cái cách không dính nè. Quý vị á, ví dụ đứng ngồi đây, đứng dậy, tôi biết là tôi đang đứng dậy, là chánh niệm á. Rồi đứng dậy xong, xách cái miếng bồ đòn để lên, tôi biết là tôi luôn để cái miếng bồ đòn lên, đâu có gì sao xíu đâu. Để xong rồi á, quay cái lưng lại đi xuống nhà dưới, tôi biết là tôi đang bước đi xuống nhà dưới, được không? Đâu có gì đâu, thấy không? Còn á, rồi kế đó chạy vô bếp rót ly nước, tôi biết là tôi đang rót ly nướng để uống. Rồi kế đó biết là tôi đang lấy cái chổi trà, rồi chổi trà xong thì quét quét, tôi biết là tôi đang quét đất vậy đó. Rồi kế đó mình sao lấy cái đồ hốt rác hốt vô bỏ vô bao, tôi biết là đưa hốt rác bỏ vô bao. Nó cứ liên tục biết. Mà mỗi lần biết như vậy là Phật tánh hiện ra mới biết. Phải cái tánh giác biết ra không? Đương quét nhà, cái tăng đương quét nhà thì nó biết mày đang quét nhà. Rồi hốt rác nó biết mình đang hốt rác, thấy không? Cho nên một ngày 1 triệu Đức Phật hiện ra, 1 triệu cái hành động, 1 triệu Đức Phật hiện ra, 1 triệu tánh giác hiện ra, thì đâu có gì tham sân si. Còn quý vị sở dĩ mà phiền não là sao? Không chánh niệm. Đường bước đi từ trên này đi xuống nhà dưới thì không biết là mình đang bước đi. Mà nhớ cái bà con mặt, cái mặt cái con mẹ nào hôm qua nó chửi mình câu gì, thấy không? Đó. Hoặc là đương bước đi thì nhớ là chiều nay phải bỏ gì ra để nấu cho con về ăn. Mà trong khi mình bước đi, mình biết mình đang bước đi, mà cái tâm mình gửi chờ chuyện khác. Cho nên Đức Phật nói là tất cả chúng sanh là con người dâm thân, là mất mình. Con người đánh mất mình, mất không có mình. Mình là cái biết đó đó. Mà lúc đó mình làm chuyện này mà mình nhớ chuyện kia, thấy không? Mình đang uống nước thì cái ly nước nó ở trước mặt mình, nó kề vô cái miệng mình, mình nuốt vô mình thấy cái ly nước, mà mình lại thấy mình nhớ cái chuyện ngày qua hôm kia vậy đó. Cho nên nó đảo lộn hết trơn à. Rồi niệm Phật á, mình muốn cho mình niệm Phật để cho ăn thì mình xách sâu chuỗi lên, cái tay mình lần, nhưng mà cái tâm của mình nó đi ra ngoài chợ. Cho nên á, mình không có niệm Phật gì hết, mà mình niệm rau cải nè, giá nè, tàu hũ rồi mình niệm nó không. Cho mình tu lạc đệ chứ, cho nên mình đâu có tu Phật, thấy không? Cho mình tu lộn. Còn á, bởi có nhiều người vô đây cứ nói sư cô, thấy sư cô làm tối ngày vậy, sư cô làm sao mà tu được. Nói bác lo bác đi. Cô nói vậy đó, bác lo bác đi. Tại vì cô á, bắt cái nồi lên, cô biết là con đang bắt nồi lên mà, thấy không? Nếu mà cô lộn như quý vị, cô đâu nhớ chuyện gì. Có nhiều người lâu lắm rồi, 20-30 năm nay cô gặp cô vẫn là nhớ tên được. Tại vì sao? Tại vì cô đâu có vọng tưởng đâu. Mà quý vị biết không, mình ăn mà tán sáng mình ăn cơm một ngày 3 bữa, rồi tán sáng uống ly sữa, rồi chiều mình ăn cơm, rồi mình ăn phở, mình ăn đủ thứ, phải không? Là những cái mình ăn những cái đồ chất bổ vô, nó có một cái năng lực đó, nó có một cái năng lực để nó làm cho cái cơ thể mình nó mạnh lên, thấy không? Đó. Nhưng mà nó tiêu hao cái năng lực đó là do gì? Do phiền não đó. Mình ăn vô thì mình có năng lực, nhưng mà năng lực tiêu hao là do phiền não đó, lợi vọng tưởng đó đó. Không tin đâu, quý vị đưa ngồi mạnh khỏe đây nè, mà ăn lát về nhà có một cái chuyện gì á, nó làm cho mình sốc lên á, thì tự nhiên ăn cơm cũng được, đầu chóng mặt, thấy không? Cơm ăn vô rồi ăn ngồi không yên, đứng lên đứng xuống hoài, rồi nằm ngủ ngủ không được. Cho nên nó tiêu hao cái năng lực, nó mất tiêu là do vọng tưởng và phiền não, nó làm cho tiêu cái năng lực. 3 chén cơm ăn hồi sáng bữa nay á, do cái phiền não mà nó mất tiêu, chứ không dai lấy của mình hết á. Cái thân mình nó không có già, tại vì nó mất cái những cái nguyên khí á, là do cái phiền não và vọng tưởng không. Không tin đâu, cái đó là sự thật đó. Hỏi đang ngồi mạnh gì nè, mà có cái chuyện gì về nhà, có cái chuyện gì xảy ra đi coi. Tốt mà hôi à, phải không? Đầu nóng lên, rồi quay cuồng lên, rồi ăn không được, ngủ không được, đau bao tử luôn, bao tử đau luôn, buồn á. Cho nên á, cái thân này nó bệnh là do cái tâm của mình nó vọng động đảo điên. Nó tiêu tan những cái đồ ăn chất bổ mình ăn á, nó tiêu hết ra. Mình phải biết cái cách như vậy để mình tu mới được. Mình phải nắm cho rõ mình tu chỗ nào, là mình tu ở trên cái vọng tưởng điên đảo đó, vọng tưởng điên đảo phiền não đó, mình làm cho nó quá giải đi. Thôi mày phiền não, cái chuyện này xảy ra, chuyện xảy ra thì kệ mày, từ từ mai cũng hết. Là tao là cái biển mà, thấy không? Đâu có dùng chứa thay ma của mấy tụi mày, mai mày hết hả? Cô có hồi á, cô nói thiệt á, cái kinh nghiệm con này, ngày mai là lễ Vu Lan là Phật đản đó. Bên đây nó bề bộn mà còn từng nữa tới cũng như vậy nữa. Cô bắt đầu để phải làm sao, tính sao, rồi lo, rồi cô nói ô đừng thèm lo, không lo á, cứ từ từ mà làm đi, rồi cũng tới ngày Vu Lan rồi, cũng cúng chen chen 3 cái, rồi quỳ lại 3 cái, rồi ăn cơm, rồi cười giỡn sùm, rồi cái chiều lại nó